mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa về chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 16, với tựa đề Làm nên sự công bình của chúng ta. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 4 từ câu 23 đến câu 25. Và ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Sau khi chúng ta đã học về đức tin của Áp-gia-ham và bản chất của đức tin, thì giờ đây chúng ta phải nhắc nhở chính mình rằng vị sứ đồ không chỉ quan tâm đến việc mô tả và định nghĩa đức tin trong chính nó và của chính nó. Điều ông đặc biệt quan tâm là sự xưng công bình bởi đức tin. Ông đã sử dụng minh họa về đức tin của Áp-gia-ham, không chỉ để minh họa đức tin trong chính nó và của chính nó, nhưng đặc biệt để cho chúng ta thấy rằng Áp-gia-ham đã được xưng công bình bởi đức tin, và rằng ông đã được kể là công bình. Đó là cách ông nói trong câu 22. Áp-gia-ham là người đầu tiên mà trong trường hợp của ông, giáo lý vĩ đại này về sự xưng công bình bởi đức tin được tuyên bố và nhấn mạnh một cách rõ ràng, và chúng ta đã thấy tầm quan trọng của việc nhận ra điều đó trong những phần đầu của chương này. Sau khi đã giải quyết điều đó, vị sứ đồ tiếp tục trong câu 23 đến 25 để nói một trong những điều quan trọng nhất mà bất kỳ người nào cũng có thể xem xét. Đây là một trong những lời tuyên bố mạnh mẽ của Phao-lô về sự xưng công bình. Dĩ nhiên, đây không phải là lời tuyên bố duy nhất. Chúng ta đã tìm thấy những lời tuyên bố khác trong những phần trước của thư tín. Ở đây, ông đang kết thúc phần biện luận mạnh mẽ của mình về sự xưng công bình bởi đức tin, và ông đưa nó vào đỉnh điểm rực rỡ này. Bây giờ, ông nói, chẳng phải chỉ vì Ngài mà người ta được xưng công bình đâu, nhưng cũng vì chúng ta nữa, là kẻ sẽ được xưng công bình nếu chúng ta tin đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết. Thật ra, ông đang nói rằng, tôi đang trích dẫn đức tin này của Áp-gia-ham không chỉ để nhấn mạnh đức tin của Áp-gia-ham, và thậm chí không chỉ để nhấn mạnh sự thật rằng Áp-gia-ham đã được xưng công bình bởi đức tin. Tôi đang làm điều đó, nhưng mục đích thật sự của tôi không chỉ đơn giản là nói những điều về Áp-gia-ham. Trường hợp của Áp-gia-ham là trường hợp của tất cả những ai ở trong Chúa cứu thế. Trường hợp của Áp-gia-ham chỉ là ví dụ nổi bật nhất và đầy kịch tính nhất, và minh họa cho phương pháp công bình của Đức Chúa Trời, cho phương pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời, cho toàn bộ tiến trình xưng công bình bởi đức tin của Đức Chúa Trời. Vì vậy, lời tuyên bố về Áp-gia-ham không được giới hạn cho riêng ông. Điều gì đúng với Áp-gia-ham thì cũng đúng với mọi người làm hòa với Đức Chúa Trời. Đây là cách duy nhất Đức Chúa Trời xưng công bình cho con người. Đây là cách Đức Chúa Trời phục hòa con người với chính Ngài. Không có cách nào khác. Vì vậy, ông bảo chúng ta đừng nhìn vào Áp-gia-ham và xem trường hợp của ông như một điều gì đó đặc biệt. Nó không chỉ được viết ra vì cớ ông, mà còn cho chúng ta, cho tất cả những ai tin theo cùng một cách như Áp-gia-ham đã tin. Nếu chúng ta tin như Áp-gia-ham đã tin, chúng ta sẽ được xưng công bình như Áp-gia-ham đã được xưng công bình. Sau khi ông dẫn chúng ta đến một phần của lịch sử, Phao-lô trở lại với chủ đề lớn đó và đưa ra một trong những tuyên bố sâu sắc liên quan đến toàn bộ phương pháp xưng công bình chỉ bởi đức tin. Được xưng công bình bởi đức tin này là gì? Đó là câu hỏi, hay nếu bạn thích nó trong một hình thức khác hơn, bạn hỏi, làm sao một người có thể công bình với Đức Chúa Trời? Đó là câu hỏi của Gióp, trong Gióp chương 9 câu 2. Nhưng làm thế nào cho loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Đây là câu hỏi lớn lao nhất mà một người có thể đối diện với. Làm sao một người có thể công bình với Đức Chúa Trời? Làm sao một người có thể biết rằng tội lỗi của mình đã được tha thứ? Làm sao một người có thể đến gần Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện với lòng tin quyết? Làm thế nào một người có thể đối diện với sự chết mà không sợ hãi? Làm thế nào một người có thể nghĩ về sự phán xét mà không tuyệt vọng và lo sợ? Được xưng công bình bởi đức tin này là gì? Đây là những câu trả lời của vị sứ đồ. Thứ nhất, đó là đức tin. Tin nơi Đức Chúa Trời và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Hãy chú ý cách ông lặp lại điều đó. Ông nói, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin Đấng đã làm cho Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết. Đức tin mà ông đang nói đến này là một đức tin nơi Đức Chúa Trời, và nó luôn luôn là một đức tin làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Đó là một đức tin tin nơi lời của Ngài. Đó là một đức tin quan tâm trên hết mọi điều khác để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và để làm vinh hiển danh lớn và thánh của Ngài. Đôi khi tôi có một sự sợ hãi rằng, ngày nay có nhiều điều được xem là có đức tin mà không bao giờ đề cập đến danh Đức Chúa Trời. Tôi đang nghĩ đến những người chỉ nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ luôn cầu nguyện với Chúa Cứu Thế Giê-xu và luôn nói về Ngài và không bao giờ đề cập đến Đức Chúa Cha. Tuy nhiên, bạn để ý thấy rằng, trong định nghĩa tuyệt vời của vị sứ đồ về đức tin xưng công bình này, ông đặt đức tin trên phương diện đức tin nơi Đức Chúa Trời. Những điều này rất tinh vi, và ma quỷ không hề bối rối về những gì chúng ta tin, miễn là nó có thể làm chúng ta bối rối. Vì vậy, một số người đặt toàn bộ sự nhấn mạnh của họ vào Đức Chúa Trời và không hề nhìn thấy nhu cầu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong khi những người khác được dẫn dắt để đặt toàn bộ sự nhấn mạnh của họ vào Chúa Cứu Thế Giê-xu mà loại bỏ Đức Chúa Cha. Chúng ta phải luôn luôn giữ theo thứ tự được tìm thấy trong Kinh Thánh. Ở đó mọi sự bắt đầu với Đức Chúa Trời. Mọi sự phải kết thúc với Đức Chúa Trời. Mọi công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu được hoạch định để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời, để phục hỏa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã sai Ngài đến để làm công việc đó. Vì lẽ đó mọi sự phải tập trung vào chính Đức Chúa Trời. Đây là điểm khởi đầu của đức tin thật. Đây là điểm khởi đầu của toàn bộ Cơ Đốc giáo. Nó không bắt đầu với tôi và những trạng thái và cảm xúc chủ quan của tôi, hoặc với bất cứ điều gì có thể xảy ra cho tôi. Chủ yếu, nó thậm chí không bắt đầu với chính con Đức Chúa Trời, cũng không phải với Đức Thánh Linh, nhưng luôn luôn với Đức Chúa Cha. Hãy tin nơi Đấng đã khiến Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta sống lại từ cõi chết. Đó là điểm khởi đầu, nhưng vị sứ đồ tiếp tục định nghĩa vấn đề này một cách gần gũi hơn nữa. Đức tin này tin nơi Đức Chúa Trời, đặc biệt liên quan đến sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều đó cũng sẽ được kể cho chúng ta nếu chúng ta tin Đấng đã khiến Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết. Đức tin là một niềm tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng không chỉ là một niềm tin nơi Đức Chúa Trời nói chung. Có những người tin nơi Đức Chúa Trời nói chung, nhưng điều đó không làm cho họ trở thành Cơ Đốc nhân. Một người Do Thái chính thống, hay là một người Hồi giáo, không phải là một Cơ Đốc nhân vì chính lý do đó. Đức tin của Cơ Đốc nhân, tức là đức tin được xưng công bình, là một đức tin tin nơi Đức Chúa Trời theo một cách đặc biệt, liên quan đến thực tế rằng Ngài đã khiến Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ kẻ chết. Điều mà vị sứ đồ muốn nói là Đức Chúa Trời đã phán một điều gì đó đặc biệt trong sự sống lại. Chúng ta nhớ rằng Abraham đã được xưng công bình theo cách này, rằng Đức Chúa Trời đã đưa ra một lời tuyên bố đặc biệt cho ông. Abraham đã tin Đức Chúa Trời nói chung. Nhưng đến một ngày khi Đức Chúa Trời nói điều gì đó đặc biệt về dòng dõi Abraham, và Abraham đã tin điều đó, đó là điều đã xưng công bình cho ông. Đó là điều được kể cho ông là công bình. Vị sứ đồ lập luận rằng cũng chính xác như vậy. Đức Chúa Trời đã phán một điều đặc biệt trong việc khiến con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ kẻ chết. Và đức tin được xưng công bình là đức tin tin điều đó. Vì vậy, đó không chỉ là một niềm tin chung chung nơi Đức Chúa Trời. Chính niềm tin đặc biệt nơi lời Đức Chúa Trời này đến với chúng ta thông qua sự sống lại. Ngụ ý rõ ràng của điều này là tầm quan trọng của việc tin nơi thực tế về sự sống lại. Bạn không thể có đức tin Cơ Đốc thật nếu bạn không tin vào sự thật về sự sống lại thuộc thể theo nghĩa đen của Chúa Cứu Thế Giê-xu từ kẻ chết. Đức tin này là một đức tin nơi Đấng đã khiến Chúa Giê-xu chúng ta sống lại từ kẻ chết. Đó không phải là một đức tin chỉ tin rằng Chúa Giê-xu, Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và bị chôn, rồi Ngài vẫn hiện hữu trong lãnh vực thuộc linh. Đó không phải là điều Phao-lô đang nói. Ông không chỉ đang dạy về sự bền bỉ của sự sống Chúa chúng ta bên kia bức màn. Không, điều đặc biệt hơn, đó là một đức tin dựa trên thực tế về sự sống lại của thân thể theo nghĩa đen của Chúa chúng ta. Bạn còn nhớ trong chương 15 của thư tín thứ nhất gửi cho người Cô Dinh Tô, vị sứ đồ đã lập luận điều này rất dài như thế nào không? Nếu không có sự sống lại của kẻ chết, thì Chúa Cứu Thế đã chẳng sống lại. Và nếu Chúa Cứu Thế đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. Cũng vậy, anh em hãy còn ở trong tội lỗi mình. Đó là những gì ông đang nói ở đây. Thực tế về sự sống lại là căn bản, là trọng tâm và thiết yếu đối với Cơ Đốc giáo. Đó là điều quan trọng. Sẽ không bao giờ có một đức tin Cơ Đốc hay một hội thánh Cơ Đốc nếu không có nó. Vị sứ đồ đặt nó ở đây ngay chính giữa. Trong chương 10 của thư tín này, chúng ta sẽ thấy ông nói cùng một điều một lần nữa. Nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Chúng ta thấy rằng người này, cơ đốc nhân này, người được xưng công bình này, người được kể là công bình này, là người tin nơi Đức Chúa Trời. Đặc biệt, người đó cũng tin vào điều Đức Chúa Trời đã phán với mình khi Chúa cứu Thế Giê-xu sống lại. Điều đó đưa chúng ta đến điểm thứ ba. Người đó tin điều gì mà Đức Chúa Trời đã phán trong sự sống lại của Chúa cứu Thế Giê-xu? Đây là một câu hỏi quan trọng. Vị sứ đồ trả lời câu hỏi nói rằng, Chúa cứu thế đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Chúng ta hãy phân tích điều này. Phao-lô cho chúng ta biết gì về Đức Chúa Trời trong việc khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết. Điều đầu tiên ông nói là Chúa Giê-xu là Chúa. Bạn để ý các thuật ngữ. Nếu chúng ta tin đấng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, không phải cứu Chúa chúng ta, mà là Chúa chúng ta, Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Ông đang khẳng định rằng sự sống lại là một lời công bố về thực tế rằng Chúa Giê-xu là Chúa tôi. Nói cách khác, khi Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, Ngài đang đưa ra một lời công bố, và lời công bố đó là đây là con độc sanh của ta. Dĩ nhiên, vị sứ đồ đã nói điều này rồi, nhưng ông lặp lại nó. Những điều này phải được lặp lại, bởi vì tất cả chúng ta đều có khả năng đi sai lạc. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết một điều gì đó, nhưng ngay sau đó chúng ta lại chối bỏ nó. Vị sứ đồ đã nói tất cả những điều này trong câu thứ 3 và thứ 4 của chương đầu tiên khi giới thiệu phúc âm của mình, rằng, về con ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Ở đây, ông chỉ đang lặp lại điều đó một lần nữa, và chúng ta phải rõ ràng về điều này, chính sự sống lại cuối cùng thiết lập thực tế rằng, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, là con đời đời của Đức Chúa Trời. Đó là chứng cớ cuối cùng cho giáo lý về thân vị của Chúa cứu thế, là hai bản chất trong một thân vị. Đó là điều vĩ đại đầu tiên Đức Chúa Trời phán trong sự sống lại. Ai là một cơ đốc nhân? Điều gì đúng cho người đã được phục hòa với Đức Chúa Trời và được xưng công bình bởi đức tin? Dù sao đi nữa, người đó là người tin rằng Chúa Giê-xu ở Nazareth là con Đức Chúa Trời. Người ấy tin rằng điều đó là phù hợp trong ánh sáng của sự sống lại. Bạn không thể là một cơ đốc nhân nếu bạn không rõ ràng về thân vị của Chúa chúng ta và tin rằng Ngài là Chúa Vinh Hiển, con đời đời của Đức Chúa Trời, đấng là một với Đức Chúa Cha. Điều này liên quan đến toàn bộ sự kỳ diệu và mầu nhiệm của sự nhập thể. Sau đó, vị sứ đồ chuyển sang hai điều khác. Điều kế tiếp là chính Chúa Giê-xu đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta. Bạn để ý thấy ông không chỉ nói Chúa Giê-xu đã chết. Đó là sự kiện Chúa Giê-xu đã chết. Nhưng đó không phải là cách mà tín đồ Chúa cứu thế tin. Câu hỏi quan trọng là, bạn nghĩ gì về sự chết đó? Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta. Đó cũng chính là điều mà chúng ta sẽ tìm thấy sau này trong chương thứ 8. Đấng đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, chính Đức Chúa Cha đã nộp Ngài vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta hãy lưu ý điều này, không những Chúa cứu thế Giê-xu đã chịu chết, mà Ngài còn bị phó cho sự chết nữa. Ngài đã bị nộp cho sự chết. Từ kế tiếp là, vì tội lỗi của chúng ta, vì là một từ rất mạnh, một từ quan trọng nhất trong toàn bộ vấn đề chuộc tội này. Chính vì tội lỗi của chúng ta mà Đức Chúa Trời đã phó con độc sanh của Ngài cho đến chết. Rồi đến từ tội lỗi, nó có nghĩa là sự vi phạm luật pháp, cố ý nổi loạn và bất tuân, vi phạm, vị sứ đồ đang thu hẹp định nghĩa của mình. Chúng ta bắt đầu với niềm tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta đặc biệt tin vào điều Đức Chúa Trời đang tuyên bố và đang làm trong sự sống lại. Và điều Ngài đang làm tại đó là nói rằng Chúa Giê-xu, người Nazareth, là con độc sanh của Ngài. Đức Chúa Trời đang khiến Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết và công bố Chúa Giê-xu là con Ngài. Nhưng điều đó lập tức dấy lên câu hỏi này. Nếu Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, tại sao Ngài lại chết? Tại sao con Đức Chúa Trời lại chết trên thập tự giá? Vị sứ đồ nói rằng câu trả lời là Đức Chúa Trời đã sai Ngài lên thập tự giá vì cớ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta là những người tin nơi Ngài biết rằng Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta, rằng Ngài đã bị nộp vì sự vi phạm của chúng ta. Một lần nữa, chúng ta đã có giáo lý này trong chương thứ 3 ở câu 24 và 25. Bởi ân điển Ngài, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làng của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy, đặng xưng sự công bình là bởi sự tha tội đã phạm trong quá khứ, bởi sự khoan dung của Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ trở lại với giáo lý này một lần nữa, và bất kỳ cơ đốc nhân thật nào cũng phải luôn làm như vậy, vì chính tại đây họ nhìn thấy con đường mà Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ, cứu họ và phục hòa họ với chính Ngài. Đức Chúa Trời đã phó chính con Ngài vì tội lỗi của chúng ta. Phao-lô nói một lần nữa trong Cô-rinh-tô, Ngài đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Nhưng tiên tri Ê-sai đã nói điều đó trong sách Ê-sai chương 53. Đức Chúa Trời đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên đấng ấy, đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta. Điều đó có nghĩa là gì? Rằng Ngài đã bị nộp để chịu hình phạt mà tội lỗi chúng ta đáng phải chịu. Chúa đã nhận lấy tội lỗi của chúng ta và đặt chúng lên trên Ngài, và Ngài đã trừng phạt chúng trong Ngài. Nhưng, bạn có thể nói, chính những người đã đóng đinh Chúa Giê-xu, họ chỉ là những công cụ, như Phi-e-zơ nói trong bài giảng của ông vào ngày lễ ngũ tuần, như được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 23. Mặc dù nó được thực hiện bởi bàn tay tàn nhẫn của con người và những người cai trị người Do Thái, nó là theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã sai Chúa cứu thế đến thập tự giá. Đó là lý do tại sao chính Chúa chúng ta đã nói rằng Ngài phải đến đó. Ngài kiên quyết đi đến Jerusalem. Không ai và không gì có thể can ngăn Ngài. Đó là cách duy nhất. Chính Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta, chất trên Ngài tội lỗi của chúng ta, và bởi đó khiến Ngài trở nên tội lỗi thay cho chúng ta. Tất cả những thuật ngữ đó có nghĩa chính xác như nhau. Chúa chúng ta đã tình nguyện làm điều này. Ngài phán rằng, có con đây, xin hãy sai con. Ngài đã tự nguyện đâu phục. Vì vậy, có một ý nghĩa mà trong đó, chúng ta có thể nói rằng, Ngài đã mang lấy tội lỗi chúng ta trên chính mình Ngài. Nhưng ở đây, vị sứ đồ nói ngược lại và nhấn mạnh khía cạnh khác. Đức Chúa Trời đã đặt chúng trên Ngài trong vai trò là quan án đời đời, và xử lý chúng tại đó một lần đủ cả. Đây là điều cơ đốc nhân tin. Và họ làm như vậy bởi vì Ngài được công bố trong sự sống lại. Còn Đức Chúa Trời đã chết vì đó là con đường duy nhất để giải quyết tội lỗi. Và Đức Chúa Trời đã giải quyết tội lỗi của chúng ta ở đó. Đức Chúa Trời đã ở trong Chúa cứu thế để giải hòa thế gian với chính Ngài, chứ không quy tội lỗi của họ cho họ. Bước kế tiếp là bước cuối cùng này, và đã sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Ý nghĩa của điều này là gì? Bạn sẽ nhận thấy rằng trong chương tiếp theo, trong câu thứ 9, vị sứ đồ nói rằng, huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, có phải ông mâu thuẫn với chính mình không? Ở chỗ khác chúng ta được cho biết rằng, chúng ta được xưng công bình bởi sự chết của Chúa cứu thế. Ở đây chúng ta được cho biết rằng chúng ta được xưng công bình bởi sự sống lại, có sự mâu thuẫn nào không? Câu trả lời là không, bạn không thể phân rẽ sự chết và sự sống lại. Anh em không thể tách rời những điều này, chúng thuộc về nhau. Nhưng sẽ hữu ích khi phân biệt các khía cạnh khác nhau vì lợi ích của sự rõ ràng về sự hiểu biết lời Chúa. Sự sống lại là sự công bố sự thực Đức Chúa Trời hoàn toàn thỏa mãn với công việc mà con Ngài đã làm trên thập tự giá. Bạn nhớ Chúa chúng ta trên thập tự giá đã kêu lên rằng, mọi việc đã được chọn, Ngài biết rằng mọi việc đã được hoàn tất. Và dân chúng nghe Ngài nói, mọi việc đã được chọn, nhưng Ngài đã chết, và xác Ngài được đặt trong một ngôi mộ. Và dân chúng nghĩ rằng mọi việc đã được chọn theo một ý nghĩa khác. Ngay cả một số môn đồ của Ngài cũng nghĩ như thế, và nói, đây là sự cuối cùng. Chúng tôi tin rằng chính Ngài là đấng đã cứu chuộc Israel, là đấng sẽ giải cứu chúng tôi và đem chúng tôi vào vương quốc. Nhưng đã hoàn tất, Ngài đã chết, Ngài đã được chôn. Nhưng Ngài đã sống lại từ mồ mả, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Và trong việc khiến Ngài sống lại từ kẻ chết, Đức Chúa Trời đang đưa ra một lời công bố to lớn. Chính con Ngài đã gánh lấy toàn bộ án phạt của tội lỗi chúng ta, rằng Ngài đã được thỏa mãn đầy đủ, rằng luật pháp của Ngài đã được chứng minh đầy đủ và trọn vẹn. Nếu Đức Chúa Trời không khiến Ngài sống lại từ phần mộ, thì chúng ta có thể rút ra kết luận rằng Chúa chúng ta đã không thể mang lấy án phạt của sự vi phạm của tội lỗi chúng ta, rằng điều đó là quá sức Ngài, và rằng sự chết của Ngài là sự kết thúc. Nhưng Ngài đã được sống lại từ kẻ chết, và khi khiến Ngài sống lại, Đức Chúa Trời đang công bố rằng con Ngài đã hoàn tất công tác đó, rằng sự đền chuộc đầy đủ đã được thực hiện, rằng Ngài đã được xoa dịu và hoàn toàn thỏa mãn. Sự sống lại tuyên bố điều đó. Và chính trong ý nghĩa đó mà Ngài đã sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Chính tại đó, chúng ta nhìn thấy rõ ràng điều đó. Công tác đã được thực hiện trên thập tự giá. Nhưng đây là lời công bố rằng thế là đủ. Hơn thế nữa, Kinh Thánh tuyên bố rằng Chúa chúng ta đã từ kẻ chết sống lại và hiện ra cho những kẻ được chọn trong 40 ngày, rồi Ngài thăng thiên về trời. Đó là một sự liên hệ đến nghi lễ cựu ước. Thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần bước vào nơi chí thánh với huyết của con sinh tế, để đại diện cho dân sự và để thực hiện sự đền chuộc cho tội lỗi của họ. Ông sẽ dưới huyết trên nắp thi ân, dân sự đang chờ đợi bên ngoài. Và câu hỏi dành cho họ là, Đức Chúa Trời có chấp nhận của lễ này không? Ngài có chấp nhận huyết chuộc tội này không? Và họ sẽ chờ đợi và lắng nghe, thình lình, họ sẽ nghe thấy tiếng leng keng của những chiếc chuông trên vạt áo của thầy tế lễ thượng phẩm, và họ biết rằng ông đang sống trở ra, và mọi sự đều tốt đẹp, rằng của lễ của họ đã được chấp nhận. Chúa cứu thế là thầy tế lễ thượng phẩm lớn của chúng ta. Ngài đã đến, dâng chính huyết mình, và Ngài ở đó, và việc Ngài ở đó là bằng chứng rằng Đức Chúa Trời đã hoàn toàn tiếp nhận Ngài và của lễ của Ngài vì ích cho chúng ta. Ở đó Ngài hằng sống để cầu thay cho chúng ta. Ngài ở đó, luôn luôn công bố rằng Ngài đã gánh lấy tội lỗi và án phạt của nó. Chính sự hiện diện của Ngài ở đó đã cầu thay cho chúng ta. Nhưng còn hơn thế nữa, mọi ân điển mà chúng ta nhận lãnh và sở hữu đều đến từ Chúa cứu thế. Bạn có nhớ rằng đã nói như thế nào trong phần mở đầu của phúc âm của ông? Mọi sự chúng ta đã nhận lãnh và ân điển ban cho đều là bởi sự đầy dẫy của Ngài. Mọi sự ban cho của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài đều ở trong Chúa cứu thế. Ngài đã bước vào và nhận lãnh tất cả những điều đó cho chúng ta, và chúng ta nhận lãnh chúng từ Ngài. Sự sống lại công bố tất cả những điều này. Vậy thì đây là lời tuyên bố mà sự sống lại đưa ra. Nó công bố rằng Chúa cứu thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã chết và phải chết để làm sự chuộc tội cho chúng ta, rằng hơn nữa, Ngài đã sống lại và ngồi bên hữu Đức Chúa Cha trong sự vinh hiển. Khi khiến Ngài sống lại, Đức Chúa Trời đang thực hiện lời công bố vĩ đại này. Đó là một cách khác để nói rằng Đức Chúa Trời ở trong Chúa cứu thế để giải hòa thế gian với chính Ngài. Đây là cách Đức Chúa Trời cứu chúng ta, và vì vậy, đây là điều Cơ Đốc nhân tin. Người tin rằng con đường cứu rỗi duy nhất là con đường mà Đức Chúa Trời đã cung ứng, rằng Ngài đã sai con Ngài, con độc sanh của Ngài, từ trời đến thế gian trong vai trò là Giê-xu người Nazareth, rằng Ngài đã đặt con Ngài là Chúa Giê-xu dưới luật pháp, rằng con đã giữ luật pháp một cách trọn vẹn, rằng Đức Chúa Trời đã đặt tội lỗi và sự vi phạm của chúng ta trên Ngài và đã hình phạt nó và giải quyết nó ở đó một lần đủ cả, và rằng Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thỏa mãn. Sự xưng công bình là lời tuyên bố của chính Đức Chúa Trời từ ngôi vinh hiển rằng tất cả những ai tin nơi Chúa cứu thế theo cách này đều được tha thứ hoàn toàn, rằng mọi tội lỗi của họ đều được xóa sạch. Hơn nữa, Ngài mặc cho họ sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu, con Ngài, đó là sự xưng công bình bởi đức tin, nó hợp pháp. Nó là lời tuyên bố của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, như chúng ta đang ở trong tội lỗi mình, như chúng ta đã được cho biết trong câu 5 của chương này, còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Cơ Đốc nhân là người tin vào điều Đức Chúa Trời phán dạy trong việc đem Chúa cứu thế từ kẻ chết sống lại. Người ấy tin rằng khi người ấy nhìn xem, và chỉ tin cậy nơi Chúa cứu thế về sự cứu rỗi của mình, rằng người ấy đứng trước mặt Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn và sẵn lòng được tha thứ, rằng trong Chúa cứu thế người ấy là công bình, và thật sự là một con cái của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã thấy, đức tin của Abraham đã giúp ông làm được những điều sau đây. Ông tin lời hứa của Đức Chúa Trời. Ông làm điều đó hoàn toàn chỉ dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Ông tin bất chấp mọi điều ngược lại. Ông tin chắc và chắc chắn về điều đó, tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm chọn được. Vì vậy, ông đã hành động dựa trên điều đó. Cơ Đốc nhân là người dựa trên lời của Đức Chúa Trời đến với mình qua sự phục sinh của Đức Chúa cứu thế Giê-xu, và mọi sự bao gồm trong đó, tất cả đều ở đó, sự nhập thể, sự vâng phục, sự chết, sự chôn, sống lại, sự thăng thiên của Chúa Giê-xu. Hãy để tôi nhấn mạnh vấn đề này bằng cách nói như vậy. Người Cơ Đốc là một người giống như Abraham thời xưa tin lời của Đức Chúa Trời bất chấp mọi sự mà ông biết là đúng về chính mình. Đó là đức tin tin những gì Đức Chúa Trời phán trong Chúa cứu thế bất chấp mọi sự tôi biết về bản thân tôi, tội lỗi trong quá khứ của tôi, tình trạng tội lỗi hiện tại của tôi, bất chấp sự thực tôi biết rằng tôi vẫn còn có bản tánh xấu xa trong tôi khiến tôi phải nói như Phao-lô. Ấy là trong xác thịt tôi, chẳng có điều lành. Đức tin xưng công bình là đức tin cho phép một người tin lời của Đức Chúa Trời bất chấp mọi điều đó. Tin lời của Đức Chúa Trời bất chấp sự nhận biết tình trạng yếu đuối của chính mình, khuynh hướng sa ngã của chính mình, khuynh hướng thất bại của chính mình. Đó là đức tin được xưng công bình. Chúng ta phải luôn nhớ hình ảnh tương đồng này về Abraham. Thật là hữu ích và khích lệ biết bao, đức tin của Abraham là một đức tin bám chặt vào lời Đức Chúa Trời và dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời, bất chấp mọi điều ông biết là thật về chính mình. Đức tin của bạn và của tôi phải giống nhau. Thật vô ích khi nói rằng, tôi thật sự muốn tin điều đó, nhưng tôi đã là một tội nhân kinh khiếp, bạn nói như thế, và nếu bạn đưa từ nhưng vào, bạn không phải là một Cơ Đốc nhân. Cơ Đốc nhân là một người nói rằng, phải, đó là sự thật, tôi đã là một kẻ xấu xa, kinh khiếp và là một tội nhân tuyệt vọng, và tôi tin rằng tôi đứng công bình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế. Người đó có thể đối diện với quá khứ của mình, người đó có thể nhìn vào chính mình và thấy sự thấp hèn, ô uế của tội lỗi vẫn còn tồn tại. Và khi ma quỷ nói, ngươi có nghĩ rằng ngươi có quyền nói rằng ngươi là một cơ đốc nhân không? Thì nó nói rằng, có, tôi tin. Bất chấp sự thật rằng tất cả điều này là thật đối với tôi biết tôi công bình trong Chúa cứu thế. Người đó không nhìn vào chính mình để tìm sự xưng công bình. Người đó hoàn toàn hướng về Chúa cứu thế và tất cả những gì người đó ở trong Chúa cứu thế. Ông tin lời này về sự sống lại. Sự công bố của Đức Chúa Trời trong việc khiến Chúa cứu thế sống lại từ kẻ chết. Ông nhìn vào điều đó bất chấp mọi sự. Đó là lời sau cùng, Abraham đã không chao đảo trước sự lớn lao của lời hứa. Ma quỷ sẽ đến với bạn, và tiếng nói bên trong bạn sẽ nói, làm sao tôi có thể nói một điều như vậy? Hãy nhìn vào đời sống này mà tôi đang bước vào như được nhìn thấy trong bài giảng trên núi, đời sống của các thánh đồ, và đời sống của Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi quá yếu đuối, tôi liên tục sa ngã. Làm sao tôi có thể, bạn phải nói rằng, tôi tin lời này của sự sống lại. Tôi tin lời đã phán với Abraham, người đó đã chết, có thể nói như vậy. Và tử cung của Sa-ra cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời bảo ông rằng họ sẽ có một đứa con, ông tin Đức Chúa Trời, và tôi tin Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng dù tôi yếu đuối, bất lực, vô vọng, xấu xa và không có sức mạnh, tôi tin Đức Chúa Trời này của sự sống lại, đấng có thể làm sống lại những điều không có, đấng khiến kẻ chết sống lại và gọi những sự không có như có rồi. Tôi tin Ngài có thể làm sống lại trong tôi một con người mới và một bản chất mới và ban cho tôi sức mạnh và quyền năng. Đó là đức tin cơ đốc, đó là đức tin xưng công bình. Chính đức tin giúp cho người tin Chúa dám tin vào lời của Đức Chúa Trời, rằng một ngày kia người sẽ không chỗ trách được, không vết, không nhăn, không chỉ giống như vậy. Bởi đức tin này người có thể tin rằng đấng đã khởi làm việc lành trong chúng ta sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu, và có thể đứng vững bất chấp mọi người và mọi sự. Thực vậy, người không còn sợ sự phán xét sau cùng nữa vì người biết rằng mình đã vượt khỏi sự phán xét mà đến sự sống trong Chúa cứu thế Giê-xu. Điều này nghe như thể người tín đồ đang khoe khoang. Nhưng đó là sự khiêm nhường cực kỳ, vì người ấy nhìn ra khỏi chính mình và hoàn toàn hướng về Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là đức tin mà bởi đó người tín đồ dựa trên lời Chúa. Sự công bố, lời tuyên bố của Đức Chúa Trời khi Ngài khiến Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta sống lại từ kẻ chết. Giống như Abraham, bạn không bao giờ được nhìn lại chính mình nữa, và tất cả những gì là thật đối với bạn. Bạn được xưng công bình bất chấp tất cả những điều đó. Đó là điều Đức Chúa Trời đã làm trong Chúa cứu thế. Hãy nhìn vào điều đó. Hãy yên nghỉ trên điều đó. Hãy tin chắc vào điều đó. Hãy ngẩng đầu lên với sự rạng rỡ. Phải, tôi nói điều đó với sự tôn kính. Thậm chí hãy bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời với sự rạng rỡ thánh và trong sự bảo đảm trọn vẹn của đức tin. Không phải sự rạng rỡ trong chính anh em, nhưng trong đấng trung bảo của anh em, trong thầy tế lễ thượng phẩm lớn của anh em, trong đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại để cho anh em biết rằng tội lỗi của anh em đã được giải quyết tại thập tự giá một lần và mãi mãi, và rằng Ngài nhìn anh em như là con yêu dấu của Ngài. Quý thính giả thân mến, bạn có biết chắc liệu mình có đức tin thật không? Đây là cách để tìm ra câu trả lời. Bạn có đang nhìn vào chính mình theo bất cứ nghĩa nào không? Bạn có đang dựa vào bất kỳ mức độ nào dù là nhỏ nhất? Dựa vào bất kỳ điều tốt đẹp nào mà bạn từng làm, hay bất kỳ điều gì mà bạn từng trải qua hay không? Bạn có đang dựa vào đức tin của chính mình không? Bạn có nghĩ rằng chính đức tin của bạn đã cứu bạn không? Nếu đúng vậy, bạn không được cứu. Bạn không phải là một cơ đốc nhân. Vì cơ đốc nhân là một người chỉ nhìn xem sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu mà thôi. Toàn bộ sự công bình của người ấy là ở trong Chúa cứu thế. Đức tin cơ đốc là một đức tin chỉ nhìn vào Chúa cứu thế Giê-xu. Tuần sau chúng ta sẽ cùng bước qua chương 5 của sách Rô-ma. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.